Dạ kính bạch hòa thượng, trước khi tắt thở chúng con phải làm gì ạ?
Tôi thường nói chẳng có phương tiện gì khác, chỉ có thuốc thoại đầu là duy nhất. Vì thuốc này đưa mình đến kiến tánh, kiến tánh rồi còn gì không giải quyết. Nói đến vấn đề này, chẳng những già trẻ, lớn bé đều có thể chết thình lình. Đã biết sinh tử vốn là không có, do vọng tâm chấp thật mới thành, đâu cần sợ sanh tử nữa. Chỉ giải quyết việc sanh tử thôi. Muốn giải quyết việc sanh tử, chỉ nhờ câu thoại đầu, nói đi nói lại muôn ngàn lần cũng chỉ là câu thoại đầu.
Và kính bạch hòa thượng, khi niệm có cần mang y theo không?
Nếu nói về tự tánh thì sanh tử vốn chẳng có, làm sao có y? Người thọ giới rồi là có y, nhưng đối với giới thanh văn, từ ngũ giới, mười giới, sa di giới cho đến tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới, chỉ là tận hình thọ, tức thọ suốt một đời. Hình hoại là hết, tự nhiên xả giới, vậy đem theo y làm gì?
Kính bạch hòa thượng, đến một ngày nào niệm chẳng còn sanh diệt, đó là cảnh giới như thế nào ạ?
Đó là cảnh giới vô thị vô minh.
Và kính bạch hòa thượng, thế nào là sự thấy của người trí và kẻ ngu?
Diệt sanh diệt rồi cho là không sanh diệt, đó là cảnh giới vô thị vô minh. Ngoài đạo chấp đó là cứu cánh. Người thế gian diệt chỗ sanh diệt rồi, cho cái không sanh diệt là xuất thế gian. Chẳng biết hai cái đều là thế gian, chưa phải xuất thế gian. Thật ra trong Phật tánh vốn chẳng có cái sanh diệt để cho mình diệt. Nếu có sanh diệt để diệt là còn nằm trong tương đối. Nay đã biết sự sanh diệt là pháp thế gian, vốn là không, tại sao còn muốn phân biệt, muốn biết để làm gì? Vì biết là tai họa, là tướng bệnh, khiến tướng mạnh chẳng thể hiện ra.
Dạ kính bạch hòa thượng, vậy thế nào là pháp xuất thế gian?
Điều đó phải tự ngộ mới biết. Nay hãy có nói được đều là pháp thế gian, đều là tương đối. Chẳng những là lời của tôi, dù là lời của Phật cũng vậy.
Kính bạch hòa thượng, pháp môn tổ sư thiền là tối thượng thừa, nhưng nếu hành giả tham thiền có ý cho pháp của mình tu là cao hơn thì không đúng, có phải không?
Tác dụng của bộ não là tướng bệnh. Tham thiền dùng cái không biết chấm dứt tất cả tướng bệnh để tướng mạnh được hiện ra.
Dạ kính bạch hòa thượng, ý nghĩa xuất gia là như thế nào?
Nếu muốn chân tu giải thoát thì lục tổ nói xuất gia hay tại gia đều chẳng khác. Xuất gia hay tại gia là tùy theo hoàn cảnh cá nhân. Mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, nhân duyên khác nhau. Xuất gia hay không là tùy duyên, chứ không phải có sự quyết định. Chẳng cần để tâm nhiều khiến chướng ngại. Còn nói đến công đức lợi ích thì theo kinh Duy Ma Thật, xuất gia chẳng nói về công đức, về lợi ích. Trong Truyền Đăng Lục, từ ông vua, thừa tướng, quân trưởng, tỉnh trưởng đến tay bưng vai gánh bán ra ngoài phố, người gì cũng có thể kiến tánh. Kiến tánh rồi cũng chẳng bỏ nghề, vua vẫn làm vua, thừa tướng vẫn là thừa tướng, đâu cần xuất gia mới tu được.
Kính bạch hòa thượng, trong các kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa đều có một vị đại diện đương cơ để hỏi Phật. Riêng trong kinh Duy Ma Cật, ngài Duy Ma Cật là một cư sĩ đại gia, lại dám phê bình các vị đại thánh tăng về khuyết điểm này, khuyết điểm kia vân vân. Vậy ngài là ai? Chắc chắn là chẳng phải tâm phàm phu chúng con có thể biết được.
Duy Ma Cật là một vị cổ Phật, thị hiện Bồ Tát trụ pháp bất khả tư nghị, hơn các bậc Bồ Tát thượng thủ của Phật Thích Ca, đầy đủ tất cả phương tiện trí huệ để dẫn dắt chúng sanh vào đạo Bồ Tát chân thật. Nếu là cư sĩ phàm phu, đâu có trí huệ năng lực và phương tiện như thế. Hễ cư sĩ phàm phu bắt chước là tạo tội nặng, thuộc tội phỉ báng, làm sao so sánh được? Phàm tất cả kinh điển thuộc về giáo môn là pháp thiền gián tiếp, phải qua văn tự, lời nói, từ cạn vào sâu. Ví như phẩm pháp môn bất nhị, Duy Ma Cật dùng lời nói quét lời nói, sau cùng dùng im lặng quét lời nói và quét cả sự im lặng. Còn tổ sư thiền chẳng có cấp bậc, chẳng qua suy nghĩ lời nói, đi thẳng đến cứu cánh.
Kính bạch hòa thượng, trong kinh Duy Ma Cật có nói đến pháp cúng dường, vậy chúng con phải cúng dường như thế nào mới đúng pháp?
Đó thuộc về giáo môn. Tổ sư thiền là giáo ngoại biệt truyền, không cần bắt chước giáo môn, chỉ là giữ được nghi tình đức cúng dường tất cả. Vì tự tánh khắp không gian thời gian, đâu phải ở ngoài, có ở ngoài là nhị.
Kính bạch hòa thượng, công phu thành khối không còn biệt niệm, sao lại còn các thứ bệnh?
Cái nghi tình trong tham thiền cảnh ngữ thuộc về chân nghi. Chân nghi hiện tiền tức đến thoại đầu, chứ chẳng phải nghi tình mà hiện nay chúng ta đang tập tham. Chân nghi phát khởi thình lình, lúc đó chỉ còn tâm không biết mới là nghi tình được phát khởi. Chân nghi phát khởi là tất cả đều không biết, hễ còn biết tức tâm trộm cắp, chưa phải chân nghi. Đi đến chân nghi là lạc đường tự tại.
Kính bạch hòa thượng, tham đến chân nghi rồi, có khi nào bị thoái chuyển không?
Nếu thật đến chân nghi, đến thời đầu thì không bị thoái chuyển nữa, sẽ thẳng đến kiến tánh. Muốn không kiến tánh cũng chẳng được. Nếu chưa đến mà nói đã đến là bị thoái chuyển.
Kính bạch hòa thượng, có chí quyết định nhưng chưa đến thoại đầu, có bị thoái chuyển không?
Chưa đến chân nghi, gặp nhân duyên có thể bị thoái chuyển, nhưng chỉ một thời gian nào thôi, không bị thoái chuyển luôn. Vì chánh nhân đã gieo thì chánh quả sẽ đến.
Kính bạch hòa thượng, người tham thiền hay bị lạc vào các lối rẽ, gặp những trường hợp đó làm sao biết được?
Tôi thường nói, chữ biết là cửa của tất cả tai họa. Chỉ cần giữ cái không biết mới không lọt vào lối tẻ. Nên tổ sư thiền cần có nghi tình, đã không biết thì làm sao biết lọt vào lối tẻ hay không?
Kính bạch hòa thượng, người tham thiền có rơi vào sự chướng và lý chướng không?
Nếu có biết là rơi vào hai thứ trên. Nếu không biết thì làm sao có cái hợp lý hay chẳng hợp lý mà nói lọt vào lý chướng? Vì không biết thì chẳng đối đãi, tự nhiên chẳng lọt vào cái nào hết. Hễ có biết là muôn ngàn sai biệt, muôn ngàn đường lối, chẳng lọt vào cái này cũng lọt vào cái kia.
Kính bạch hòa thượng, trong Triệu Luận nói Bát Nhã Quán Không và Phương Tiện Quán Hữu là như thế nào ạ?
Triệu Luận thuộc giáo môn, nói phương tiện và trí huệ phải đi đôi mới là đại huệ. Đó là đối với người hoằng pháp, có trí huệ phải có phương tiện. Kỳ thật, nói phương tiện và trí huệ phải đi đôi là ở trong kinh Duy Ma Cật, rồi Ngài Tăng Triệu dẫn chứng trong Triệu Luận mà thôi. Chính Ngài Tăng Triệu do đọc kinh và dịch kinh Duy Ma Cật phát trí huệ, mới biết hồi xưa học về thuyết của Lão Trăng chưa cứu cánh. Ngài có những thiên tài diễn tả những gì người khác chẳng diễn tả được. Mặc dù diễn tả được, nhưng đều là pháp gián tiếp, phải qua bộ não suy nghĩ. Đối với giáo môn thì được, đối với thiền môn còn cách xa lắm. Nói Bát Nhã Quán Không và Phương Tiện Quán Hữu là phần diễn tả. Tự tánh luôn luôn như thế, chẳng có quán không và vào hữu. Người tu thiền quán của giáo môn như Tông Thiên Thai là quán không, tức không quán, cũng gọi là Samatha. Quán hữu là giả quán, tức Tamma Bát Đề. Quán trung đạo là thiền na, thuộc pháp thiền gián tiếp. Còn thiền môn rất giản dị, chẳng quán không, cũng chẳng quán hữu, chẳng quán trung đạo, chẳng năng quán sở quán. Chỉ cần khởi lên nghi tình không hiểu không biết là bao gồm tất cả kinh điển, giáo môn, pháp thế gian, công thương kỹ nghệ, pháp xuất thế gian, thừa thanh văn, duyên giác, Phật, vân vân. Có với không đều không biết, chẳng năng sở đối đãi, thẳng vào chỗ cứu cánh, nên chẳng lập phương tiện, cũng chẳng nói đến trí huệ.
Kính bạch hòa thượng, tại sao thiên nữ trong kinh Duy Ma Cật lại có thần thông biến hóa?
Thiên nữ là bậc Bồ Tát dùng để phá chấp của thừa thanh văn duyên giác. Để được bước đến đại thừa, tất cả đều là phương tiện để phá chấp, chẳng phải có lý lẽ cao siêu. Nên chư tổ nói, ý của chư tổ chẳng tài văn tự lời nói, cho người học đạo chấp vào lời nói, mới thành Tà Tông Kiến Giải.
Và kính bạch Hòa Thượng, ý chánh kinh Duy Ma Phật như thế nào?
Ý chánh là phá chấp thật, bất cứ kinh luận nào cũng vậy.
Kính bạch Hòa Thượng, tại sao thiên nữ lại biến Xá Lợi Phất thành người nữ là để phá chấp gì?
Để phá chấp của Xá Lợi Phất, vì Xá Lợi Phất chấp có nam có nữ, hỏi thiên nữ: tại sao không chuyển biến thân nữ đi? Thiên nữ đáp: tôi chẳng phải người nữ mà hiện thân nữ, cũng như Xá Lợi Phất chẳng phải người nữ mà hiện thân nữ. Kỳ thật đâu có phân biệt, do chấp tâm mới phân biệt nam nữ. Dục giới phân biệt nam nữ, sắc giới vẫn còn phàm phu. Nhưng đã không có nam nữ, đến vô sắc giới vẫn còn phàm phu, chẳng còn sắc thân, làm sao có thân nam nữ? Tại có người chấp, phải chuyển thân nam mới được thành Phật, vốn là chẳng phải nữ, lấy gì để chuyển? Dĩ như thiên nữ trải qua cúng dường, hàng Bồ Tát đều không dính mắc, chỉ có hàng Nhị Thừa không muốn bị qua dính thân lại bị dính mắc. Đó là do có tâm chấp thật nên bị dính mắc. Tâm chấp đã hết thì không bị dính mắc vậy.
Kính bạch Hòa Thượng, thế nào là dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết?
Chỉ là nhờ câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Nghi tình là không biết, giữ được cái không biết, tự nhiên tất cả biết đều chấm dứt, chứ không phải cố ý muốn khởi niệm chấm dứt. Giữ được nghi tình tức là chấm dứt, sự chấm dứt đó tự động. Hễ khởi ý không muốn biết, muốn chấm dứt cũng không được. Nói chấm dứt chỉ là để giải thích tác dụng của nghi tình, không giải thích thì nghi tình cũng tự động chấm dứt tất cả biết. Ví như khi sáng thì tối mất, khi tối thì sáng mất.
Dạ, kính bạch Hòa Thượng, thế nào là khảo công phu sau mỗi kỳ thiền thất?
Khảo là khảo sát. Theo quy củ của thiền đường, sau một kỳ thiền thất là khảo sát công phu, xem có thật sự dụng công hay không. Như Ngài Lai Quả nói, trong kỳ thiền thất, bao nhiêu người phải bận rộn, long thiên hộ pháp, người hộ thất, vân vân. Nếu hành giả không có công phu thì phụ lòng bao nhiêu người hộ trì cho đã thất. Nên người chủ thất phải khảo sát mọi người trong thiền thất có dụng công hay không, hỏi là biết liền.
Và kính bạch Hòa Thượng, tới cảnh giới yên tịnh là thế nào?
Cảnh giới tốt cũng chẳng thật, cảnh giới xấu cũng chẳng thật. Có cũng chẳng thật, không cũng chẳng thật. Nếu chấp cái không cho là thật, bệnh càng nặng hơn. Phàm đối đãi là biên kiến, cảnh giới gì cũng chẳng sao, chỉ là đừng chấp thật. Trường hợp tham đến cảnh giới yên tịnh, thân thể lắc lư cũng không chướng ngại. Chỉ cần giữ nghi tình không biết, chỉ chú trọng đến nghi tình, tất cả biết sẽ bớt dần. Bớt đến không còn biết gì cả, còn lại tâm không biết. Cuối cùng tâm không biết bùng nổ, tức các bệnh kiến văn giác kia hết. Tác dụng của bộ não chấm dứt, cái biết của tự tánh hiện ra, gọi là chánh biến tri, cũng gọi là kiến tánh thành Phật.
Kính bạch Hòa Thượng, trong cội nguồn truyền thừa có đoạn: tánh thiền không trụ, lìa trụ nơi thiền định. Tánh thiền vô sanh, lìa sanh có thiền tưởng. Thế nào là lìa sanh có thiền tưởng?
Người tham thiền nếu giữ được nghi tình, làm sao có sanh khởi thiền tưởng? Có thiền tưởng tức biết mình tham thiền, phải luôn cả tham thiền cũng chẳng biết mới thật sự không biết. Hễ còn biết tức bệnh còn, chưa phải cái biết bản thể tự tánh khắp không gian thời gian.
Kính bạch Hòa Thượng, làm sao tháo gỡ tam độc tham sân si?
Kinh Duy Ma Cật nói, tánh tham sân si là giải thoát. Nếu chấp thật có ba thứ tham sân si, thì tham sân si là tam độc. Nếu chẳng chấp thật, tham sân si vốn chẳng thật có, tức thành giải thoát. Đó là nói theo giáo môn. Còn thiền môn càng giản dị, chỉ cần không biết đã là trì, đã là lìa rồi. Cũng chẳng cần biết tới có chấp thật hay không chấp thật, nếu biết là tai họa.
Và kính bạch Hòa Thượng, con theo Hòa Thượng đã lâu, đến nay vẫn chưa được cái gì, ấy cũng là do chấp tâm của con. Nên Hòa Thượng cho một bài kệ: thấy gió động là tự tâm thổi cây, biết mây xanh là tự tánh nổi trần. Nếu biết rõ việc hôm nay thì che khuất mặt bản lai. Nhưng sao cho đến nay con vẫn thấy cây còn động?
do kiến giải quá nhiều, lại tự cho kiến giải của mình cao hơn người khác. Chính những cái đó làm chướng ngại công phu. Kinh Pháp Bảo Đàn nói, trực tâm là đạo tràng, tâm phải ngay thẳng. Tâm không ngay thẳng thì dù tu cách nào cũng chẳng thành chánh pháp, chỉ thành tà ma ngoại đạo. Bệnh này cũng vì chưa tin tự tâm. Muốn có sở đắc, có sở cầu, có sở sợ, hễ tin tự tâm đầy đủ, tự nhiên tin nhân quả. Có nhân mới có quả, chứ chẳng phải có thể dùng trí thức của mình, dùng thủ đoạn có thể mong cầu được. Khỏi cần mong cầu, nếu nhân đã gieo thì chẳng cầu quả cũng đến. Nếu không gieo nhân mà muốn dùng thủ đoạn trí thức để đắc, dù đắc được cũng là gieo cái ác nhân, sau này được ác quả, chẳng phải hưởng được quả cho mình đoạt.
Và kính bạch hòa thượng, dụng công thế nào mới được thâm nhập công phu?
Chẳng có phương tiện gì khác, chỉ cần đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình. Chính cái nghi tình không hiểu không biết, hễ giữ được nghi tình là tất cả giải quyết. Tham Tổ Sư Thiền rất chú trọng nghi tình, ngoài ra chẳng phương tiện nào khác.
Dạ kính bạch hòa thượng, có phải Đức Phật là người đầu tiên được giác ngộ?
Kinh Viên Giác nói, vấn đề trước sau là việc trong chiêm bao, còn ở trong luân hồi. Nếu đã ra khỏi luân hồi thì chẳng còn việc trước sau, chẳng còn đối đãi. Này chưa ra khỏi luân hồi, trong chiêm bao nói mê ngộ, trước sau sanh tử cũng là việc trong chiêm bao. Cứ đem việc chiêm bao nghiên cứu mãi, cho là hợp lý hay không hợp lý là việc đáng buồn cười, vì vốn chẳng có thật. Nên chư Phật chỉ muốn chúng ta thức tỉnh để không còn bị lý chướng.
Và kính bạch hòa thượng, chúng con có thể tự giác ngộ hoặc lý bắt buộc phải có thầy?
Chẳng có lý bắt buộc. Trong kinh Viên Giác nói, thừa thanh danh nghĩa là do nghe âm thanh của Phật mà giác ngộ, còn bích chi Phật nghĩa là độc giác, phải tự mình giác ngộ. Chính ngài Lục Tổ nói, tự tánh mình sẵn có thiện tri thức, cũng có người chẳng nhờ thầy thuốc mà hết bệnh, nhưng này do chấp tâm quá nặng, phải có thầy thuốc mới được.
Kính bạch hòa thượng, tại sao có những sách giác ngộ tác giả nói nếu có sơ sót xin hãy chỉ giáo cho? Đã là sách giác ngộ, tại sao còn sơ sót?
Chớ nói là sách của phàm phu, dù là kinh Phật vẫn còn có sơ sót. Lại khi in phải qua khâu sách chữ, khâu in, làm sao tránh khỏi sai sót? Chính từ câu nói của Phật cũng còn mâu thuẫn. Ví như nói, từ vô thỉ đến nay, đã vô thỉ làm sao đến nay? Ví như Phật nói, chỉ có nhất Phật thừa, chẳng có hai và ba. Chính Phật dạy thừa thanh văn, duyên giác, đại thừa, vậy đâu có đúng? Thế là lời Phật tự mâu thuẫn sao? Vì bản thể tự tánh chẳng thể nói, chẳng thể suy lường, hãy dùng lời nói của thế gian tự nhiên phải có sai sót vậy.
Kính bạch hòa thượng, con đồng ý là ngôn ngữ có giới hạn, nhưng sự giác ngộ làm sao có sơ sót?
Nay tôi kể một công án làm bằng chứng cụ thể. Ngài Cao Phong, Nguyên Diệu Thiền Sư, đã phá được trùng quan. Thầy của ngài hỏi, ba ngày ồn ào làm chủ được không? Được. Ban đêm chiêm bao làm chủ được không? Được. Lúc ngủ mê chẳng chiêm bao, chẳng suy nghĩ, chủ ở đâu? Ngài trả lời không được, thầy bảo, từ nay về sau, chớ học thiền học đạo, cứ đói ăn mệt ngủ, khi thức giấc rồi phải tự hỏi, nãy giờ ngủ mê chẳng chiêm bao, chủ ở đâu? Như thế tham thêm 5 năm, một hôm đang ngủ, người đồng tham ngủ bên cạnh đánh rơi chiếc gối, phát ra tiếng, khiến ngộ triệt để, mới đến mạc hầu lao quan. Trước kia, do bị sự ngộ của trùng quan chướng ngại, chẳng thể đến lao quan, nay sự ngộ ấy tan rã mới đến được lao quan. Người đã triệt ngộ, do giữ sự ngộ còn không được, nay ông chưa ngộ, cứ muốn ôm cái ngộ đó, làm sao được? Kinh vốn chẳng đúng sai, do ông chấp thật, cho là kinh phải đúng nên mới thành sai, ấy là tâm của ông sai. Trong kinh Pháp Bảo Đàn có người hỏi Lục Tổ, pháp của Quỳnh Mai người nào được? Đáp, người ngộ thì được. Tổ có được không? Đáp, tôi chưa ngộ. Nếu chấp thật thì Lục Tổ nói đúng hay sai? Cho nên đuổi theo lời nói là con chó đuổi theo cục xương. Hễ tôi trả lời theo câu hỏi của ông cũng là sai. Tòng lâm Trung Quốc là người nào đến ở cũng được. Người ở lại tòng lâm gọi là thường trú. Mọi người như là người chủ trong chùa, bất cứ ở lại một ngày, 10 ngày hay 10 năm, tất cả quyền lợi và nghĩa vụ đều bằng nhau, đến khi nào đi khỏi mới thôi. Trụ trì của chùa thường là người đã kiến tánh, do quan chức địa phương thỉnh về làm chức vị trụ trì. Có một vị trụ trì đặt ra 3 điều kiện, người nào hội đủ 3 điều kiện mới được ở lại. Do 3 điều kiện đó quá khắt khe, khó thực hành nên chẳng ai được thông qua. Một hôm có một vị tăng đến, đi gặp thẳng ngài trụ trì. Trụ trì hỏi: đã thông qua 3 điều kiện chưa? Đáp: điều kiện gì chẳng cần biết, nay con chỉ muốn ở lại. Ngài trụ trì mừng rỡ, liền sắp xếp chỗ ở cho vị đó. Tại sao? Vì bấy lâu nay cả ngàn người đến mà mọi người do chấp theo lời nói nên chưa ai được vào.
Kính bạch hòa thượng, giới thanh văn như ngũ giới, 10 giới, sa di giới, tỳ kheo, vân vân đều chỉ là tận hình thọ. Vậy Bồ Tát giới thì sao?
Bồ Tát giới thì khác. Từ kiếp này qua kiếp khác, từ thân này đến thân Phật, mãi mãi không mất, cho đến chứng quả vẫn còn. Tại sao? Vì Bồ Tát giới là giới tâm địa. Hễ tâm không mất thì giới không mất. Vì là giới tâm địa nên móng tâm là phạm.
Kính bạch hòa thượng, trong Trung Phong Pháp Ngữ có bài ca liền thôi, tức hưu ca. Chữ thôi này là thôi cái gì? Có phải thôi cái vô thỉ vô minh?
Tất cả lời của chư Phật, chư Tổ đều là phương tiện tạm thời. Bản thể tự tánh gọi là bất nhị, lấy gì để thôi? Vô minh vốn chẳng có, làm sao có gì để thôi? Tất cả đều do vô minh mới có sanh khởi. Từ vô minh sanh nhất niệm vô minh, tức tác dụng bộ não, rồi chia thành muôn ngàn sai biệt. Người kiến tánh phá tan vô thỉ vô minh, tất cả đều không còn, tức bản tri hiện, gọi là kiến tánh thành Phật. Này do chúng sanh chấp thật có nên nói là thôi. Nếu không còn chấp, lấy gì để thôi? Đó chỉ là phương tiện. Nay khi thực hành khởi lên nghi tình, không hiểu không biết, đã là thôi rồi. Bát nhã không qua sự tác ý. Không qua sự tác ý là chẳng làm, chẳng làm mà làm cho sự dụng của bát nhã tự làm. Có qua sự tác ý là dòng, là tác dụng của bộ não.
Kính bạch hòa thượng, con nghe nói tịnh độ niệm Phật một câu tiêu tán muôn ức kiếp tội, nay tham thiền thì sao, được mau tiêu tội hay không?
Chỉ nói niệm một câu Phật hiệu tiêu được 80 ức kiếp tội. Hễ niệm Phật một câu tiêu được một ngày tội cũng đủ rồi. Cứ suốt ngày tạo tội, chỉ cần niệm một câu Phật liền tiêu. Vậy thì đâu có sợ tạo tội. Một kiếp biết bao lâu không? Hễ một câu niệm Phật tiêu được 80 ức kiếp tội thì hiện nay tội đã không còn. Niệm Phật hiệu rất dễ, đời người chỉ có 100 năm, vậy cứ tạo tội mãi mà chẳng sao. Nếu được như thế, đâu cần làm thiện, cực khổ tu hành làm gì? Nên biết câu nói trên là sai. Vì không có nhân quả, tức tạo ác nhân cũng được thiện quả. Vì không có nhân quả là phá hoại Phật pháp, không nên theo.
Kính bạch hòa thượng, Đại Thừa khởi tín luận từ đời ngài Mã Minh đến nay đã trải qua gần 2000 năm không đến chính, sau đến nay ngài Nguyệt Khuê mới đến chính, trong khi các Phật học viện đều dùng luận này làm tài liệu giảng dạy.
Phật pháp gọi là tùy duyên, chư tổ từ xưa nay đều là tùy duyên. Kể cả việc hoằng pháp, Phật Thích Ca nói không có duyên là không độ được. Duyên chưa đến, nói ra người ta chẳng tin cũng vô ích. Duyên đã chín mùi nên nói ra là người tin. Pháp sư Nguyệt Khê chẳng những đề cập đến tác phẩm Đại Thừa khởi tín luận, còn nói đến Chứng Đạo Ca. Ngài nói tác giả bài Chứng Đạo Ca chẳng phải là của Vĩnh Gia đại sư, mà là của thần hội, có dẫn chứng cụ thể trong cuốn Cội Nguồn Truyền Thừa. Hòa thượng dẫn dụ về chân như duyên khởi lượt qua.
Kính bạch hòa thượng, tất cả cảnh giới đều chẳng thật, tại sao kinh nói Bát Nhã vô biên nên ngũ quẩn vô biên.
Nếu có thật phải có biên, làm sao vô biên? Vì chẳng thật nên nói là vô biên.
Kính bạch Hòa Thượng, vì sao Kinh Kim Cang có hai phần giống nhau? Đức Phật đã thuyết ở phần trước, phần sau lại thuyết thêm một lần nữa. Ví dụ Phật thuyết, chẳng phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp?
Phật thuyết về bề mặt thì người ta chấp về bề trái, rồi Phật lại phải phá bề trái. Ví như Phật nói, phá chấp thật. Mọi người không chấp cái thật, lại chấp cái giả cho là thật. Phật nói, tất cả đều chẳng thật. Chúng ta lại đuổi theo câu nói đó, cho là thật có cái tất cả đều chẳng thật ấy, nên phải thuyết hai lần. Lần trước phá chấp thật, lần sau phá cái chấp chẳng thật đó.
Kính bạch Hòa Thượng, có phải khi tham đến nghi tình thành khối mới thật sự chấm dứt cái biết?
Đúng, nghi tình thành khối là chân nghi, mới thật sự chấm dứt được. Còn bây giờ có lúc biết, có lúc không biết, chưa phải thật chấm dứt, nhưng phải tiến dần. Giữ được nghi tình lâu thì sự biết giảm bớt và cái không biết thêm dần.
Kính bạch Hòa Thượng, Ngài Tăng Triệu nói quyền đạo ở nơi tuyệt xứ, nên không biết mà biết, không có xứ sở làm sao biết?
Tuyệt xứ là nghĩa vô sở trụ, không có chỗ mới khắp không gian, đâu có thiếu sót.
Kính bạch Hòa Thượng, thế nào là tham là chánh tri, nghi là chánh hạnh của Lai Quả Thiền Sư?
Chánh tri là không biết, giữ được nghi tình là chánh tri, tức chánh hạnh. Vì không có chỗ biết, khắp không gian thời gian nên gọi là chánh tri. Một vị tăng trình công phu: gần đây công phu của con có những hiện tượng như là làm việc thì làm, đi đứng nằm ngồi tựa như vô ký, nhưng không phải vô ký. Có khoảng độ nửa giờ con không biết mình là cái gì, rồi thấy tối hết cả bầu trời, rồi bù đầu bù óc, lỗ tai nghe một tiếng bừng, dường như bể tung cả đầu hoặc điếc cả lỗ tai. Trải qua 3-4 ngày như thế, rồi con tự nói, mặt bụng của ta không phải như thế này, vậy nên như thế nào và không nên như thế nào? Ở trên đã nói, chánh tri chánh hạnh là nghi tình. Những gì sư mới kể đó là biết hay không biết. Nếu không biết làm sao kể ra? Đó là cái biết chứ chẳng phải cái không biết của nghi tình. Sách Nho nói, một ngày là 3 năm, 3 năm như một ngày. Ấy còn có biết về thời gian. Sư nói không biết thì làm sao biết rõ khoảng khắc đó là nửa tiếng? Đó là do không giữ được nghi tình. Nếu thật sự không biết thì luôn cả cái không biết cũng không biết. Nay tôi kể một công án cho sư tăng trưởng lòng tin tự tâm. Ngài Đại Huệ là vị tổ sư danh tiếng, dù đã kiến tánh nhưng chưa ra hoằng pháp chính thức. Lúc Ngài còn làm thủ tọa ở một tầm lâm, vì Ngài đã kiến tánh nên được mọi người ghi lại tất cả lời nói thành ngữ lục. Trong đó có một vị tăng đang đọc ngữ lục của Ngài được giải ngộ, mừng rỡ tưởng đã chứng ngộ, bèn tìm đến Ngài để xin ấn chứng, nói: con xem ngữ lục của Ngài được ngộ, nay đến trình sự ngộ của con. Đại Huệ nói: không phải, không phải, hãy đi đi. Tăng nói: con chưa trình ra, sao nói không phải? Đại Huệ nói: không phải, không phải. Tăng muốn nói 2-3 lần mà Ngài cứ đuổi đi, vì hễ ngộ là lành nóng tự biết, sao lại phải trình? Sự ngộ đâu phải đuổi theo lời nói để trình, hễ có trình tức chưa ngộ. Ví như sự ngộ của Ngài Lâm Tế. Hòa Thượng kể về công án Lâm Tế được ngộ lượt qua. Sau khi ngộ, Lâm Tế đánh lại Quỳnh Bá, chỉ mà Quỳnh Bá cười ha hả, ấy là trình sự ngộ, đâu có kể. Về sự ngộ của Thiền sư Nam Tuyền, thầy của Ngài hỏi: hôm nay nấu cơm đủ ăn không? Ngậm cái miệng chó lại. Ấy là trình sự ngộ. Người đã ngộ đâu có vấn đáp gì, hễ còn kể ra là chưa đến ngộ, là lý chứng, là tác dụng của bộ não. Nay muốn đạt đến pháp yên ổn, phải chấm dứt tướng bệnh, cứ ôm tướng bệnh cho là đúng thì làm sao đạt đạo?
Dạ kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng khai thị và ý chỉ những công án trên.
Người đã ngộ là chứng pháp vô sanh, pháp đã vô sanh lấy gì để nói? Làm sao có cái gọi là hợp lý? Ví như công án của Mã Tổ và Hoài Dương hỏi: xe bò không đi, đánh xe phải hay đánh bò phải? Theo lẽ thường của thế gian là phải đánh bò, nhưng nếu hiểu như thế không bao giờ ngộ. Hễ kể ra có lý tức chưa ngộ, còn chấp vào lời nói văn tự kẹt nơi lý chứng. Những công án kể trên là sự chứng và lý chứng đã không còn.
Kính bạch hòa thượng, xin hòa thượng chỉ cho cách buông bỏ.
Bản thể tự tánh bất nhị, do A-la-hán chưa kiến tánh triệt để, chỉ ở nửa đường, nên Ngài Ca Diếp mới bảo phải buông bỏ. Chẳng những quả A-la-hán, chứng quả Phật vẫn còn phải buông bỏ. Nếu cho ta đã chứng quả Phật, tức còn ngã chấp, trong kinh gọi là chúng sanh tướng. Nếu còn trụ nơi Niết Bàn là thọ giả tướng, còn giữ cảnh ngộ tức chưa cứu cánh. Hành giả tham thiền đề câu thoại đầu khởi lên nghi tình, giữ được nghi tình là buông bỏ.
Dạ kính bạch hòa thượng, thế nào là con chó nhảy qua tường và con chuột qua sừng trâu trong thiền thất khai thị lục?
Thí dụ chỉ là phương tiện tạm thời, tự tánh bất nhị chẳng thí dụ nào có thể đến. Lời nói văn tự suy nghĩ còn chẳng thể đến, nói gì đến thí dụ? Chớ nói là thí dụ, dẫu cho tên gọi như Ngài Tăng Triệu nói, tên chẳng đúng thật, thật chẳng đúng tên. Chấp thật thí dụ là kẹt nơi danh tướng. Người tu hành phải lìa danh tướng, chớ bị kẹt vào danh tướng. Lời nói của chư Phật, chư Tổ chỉ để tăng cường lòng tin của mình để quyết tử tu, chứ không phải để chấp vào thí dụ.
Dạ kính bạch hòa thượng, làm sao biết là khai tiểu ngộ?
Tiểu ngộ tức giải ngộ, cũng là cái biết của người mù, chướng ngại cho đại ngộ. Đại ngộ là chứng ngộ, tri giải đã tuyệt, chẳng còn kiến giải nào mới được chứng ngộ. Nói mạng căn tức là sự ngộ, mạng căn chưa dứt, là còn giữ cái ngộ, chỉ là tiểu tử tiểu hoạt. Dù đã ra khỏi sanh tử luân hồi, nhưng sử dụng chưa được đại cơ đại dụng, nên gọi thọ mạng tướng. Mạng căn dứt là đến lao quan, khi nào sự ngộ ấy tan rã mới đến lao quan. Nay hành giả tham thiền cần lo đi đến ngộ, đang tham thiền hiểu thiền hiểu đạo còn không cho, làm sao muốn biết đến sau khi ngộ? Chưa ngộ mà cứ muốn ôm cái ngộ trước, ấy là sự chướng ngại, không khi nào ngộ được.
Kính bạch hòa thượng, chúng con đi dự đám tang có thể mang theo chuông báo hiệu không?
Hành giả tham thiền không có nghi thức gì cả, nghi lễ lâm chung phải làm sao ư? Phật pháp chỉ cần giải thoát khổ sanh tử. Hồi thời Phật đâu có những thứ này, ấy do người đời sau bày đặt ra, là thuận theo thế tục. Người ta làm theo nghi lễ phiền phức, nay mình cũng hành theo, vậy đâu có khác. Chính Phật Thích Ca ngăn ngừa những nghi lễ này, nhưng sau này con cháu còn làm quá hơn Bà La Môn. Nay Thế Tông Tịnh Độ có nghi lễ của Tịnh Độ, lại muốn đặt ra nghi lễ của Thiền Tông để thay thế. Có khác gì thay sợi dây xích sắt bằng sợi dây xích vàng? Chi bằng cởi bỏ, có phải tự do không? Ngài Lục Tổ nói, thiền định giải thoát là nhị, chẳng phải Phật pháp. Nay chúng ta tu pháp môn nào cũng vì muốn đạt đến giải thoát. Nhưng tại sao Lục Tổ nói giải thoát không phải Phật pháp? Do chấp thật có sự trói buộc nên phải giải thoát. Vốn chẳng có trói buộc, đâu cần giải thoát. Như tôi thường thí dụ về căn nhà xoay. Căn nhà vốn không có xoay, làm sao nói là ngưng xoay? Thiền Tông tự ngộ vốn chẳng trói buộc nên không có giải thoát.
Dạ kính bạch hòa thượng, việc đốt liều trên thân như thế nào?
Ngày nay thọ giới Bồ Tát phải đốt liều trên đầu, nhưng việc này không có trong giới luật. Những luật sư chính thức bên luật tông cũng như trong cuốn Giới Luật Học Cương Yếu nói, đó là những thói quen xấu cho người đời sau bày đặt ra. Trong kinh Phật cũng có nói về vấn đề đốt liều, nhưng phải hiểu ý Phật. Hãy xem kỹ lại kinh Lăng Nghiêm về phần lược giải của tôi sẽ hiểu sâu sắc hơn.
Và kính bạch hòa thượng, thế nào là không trụ tướng bố thí?
Người bố thí thường cho ta là đăng thí. Người nhận sự bố thí, trong đó có tài vật bố thí, ấy là trụ tướng bố thí. Hành giả tham thiền chỉ giữ nghi tình tham tới mãi, bố thí mà chẳng biết mình bố thí, chẳng có năng sở, tức không trụ tướng bố thí. Nhưng bố thí tài vật thân mạng không bằng bố thí tri kiến. Nhiều người bảo họ bỏ thân mạng thì được, bỏ tri kiến thì không. Dù bỏ thân mạng, bằng mọi cách cũng phải bảo vệ tri kiến, giữ lại tri kiến của mình. Bằng mọi lý do chống cự lại người phá tri kiến của mình, vậy làm sao đến được tri kiến Phật? Trung Quán Luận nói: diệt kiến yên ổn pháp, phải giết sạch tất cả tri kiến mới có thể đến tri kiến Phật được pháp yên ổn. Pháp yên ổn tức pháp niết bàn, hễ còn năng sở đối đãi thì không bao giờ đến được. Kinh Duy Ma Cật nói: pháp chẳng thể kiến văn giác tri, nếu hành theo kiến văn giác tri, ấy là kiến văn giác tri, chẳng phải cầu pháp.
Kính bạch hòa thượng, bố thí tất cả tri kiến có phải còn trụ nơi hữu dư niết bàn hay không?
Đã bố thí tất cả tri kiến, làm sao có tri kiến niết bàn? Nếu chấp có niết bàn thật để trụ, cũng là tri kiến vậy.
Và kính bạch hòa thượng, trong Triệu Luận nói đại tượng vô hình không thấy mà thấy là thế nào?
Cái thấy của bản thể khắp không gian thời gian luôn luôn như thế. Cái thấy của bộ não chẳng thể thấy, có hình và vô hình là đối đãi. Sự thấy của bản thể vốn chẳng dính dáng với có hình và vô hình, vì đã cùng khắp.
Kính bạch hòa thượng, thế nào là tri chẳng có hai người, pháp chẳng có hai thứ?
Tri là biết, cái biết của bản thể là chánh biến tri, khắp không gian thời gian. Ở ngoài không gian chẳng có không gian, ở ngoài thời gian chẳng có thời gian. Chỉ có một cái tri, nay thêm vào cái tri chẳng cùng khắp của bộ não, thành hai cái tri. Vậy thành có hai người sao? Thực tế chỉ là một cái tri. Còn cái tri của bộ não là tướng bền, khi mạnh thì không. Này tham thiền là chấm dứt tướng bệnh, cho tướng mạnh hiện ra.
Kính bạch hòa thượng, vậy cái tri của bộ não có phải là cái bóng của chánh biến tri?
Nói là bóng cũng không đúng. Kinh Lăng Nghiêm nói bản tri là đệ nhất nguyệt, do con mắt bệnh mới thấy mặt trăng thứ hai, chứ chẳng phải bóng của mặt trăng thứ nhất.
Kính bạch hòa thượng nói pháp chẳng hai thứ, nhưng tại sao Đức Phật dạy vô lượng pháp môn?
Vô lượng pháp môn là phương tiện. Vì bệnh chấp của chúng sanh vô lượng, nếu bệnh chấp của chúng sanh không có thì một pháp cũng chẳng có. Cho nên nói không có pháp gọi là Phật pháp. Kinh Kim Cang nói pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Ai nói Như Lai có thuyết pháp là phỉ báng Phật, vốn chẳng có một pháp do Như Lai thuyết.
Kính bạch hòa thượng, ngài Bảo Phương dạy sau khi ngộ lấy vô tâm làm chánh dụng, ngài Lai Quả nói sau khi ngộ khởi vọng tưởng cho nhiều, hai điều trên có chống đối nhau không?
Lời của chư tổ đều là tùy bệnh cho thuốc, chúng sanh chấp cái nào phá cái đó. Nếu nói vô tâm là dụng thì tổ sư lại nói vô tâm còn cách núi muôn trùng. Bất cứ chấp hữu chấp vô đều là bệnh. Nếu chấp vô là thật, tức chấp vào đoạn diệt, thành ngoại đạo. Còn nói về sau ngộ phải nổi vọng tưởng là bảo nhiệm, tất cả chỉ là lời diễn tả không thật.
Dạ kính bạch hòa thượng, ngài Nguyệt Khê đã ngộ, sao còn đi bác sĩ chữa bệnh?
Ở thế gian phải tùy duyên của thế gian, có bệnh thì đi tìm thầy thuốc. Người kiến tánh cũng vậy, ấy là thị hiện thân bệnh, đến lúc lâm chung cũng thị hiện sanh tử, chẳng có đặc biệt hay khác hơn người thường. Nên nói pháp xuất thế gian chẳng hoại pháp thế gian. Nếu có hoại pháp thế gian thì chẳng phải chánh pháp. Do đó pháp thế gian pháp xuất thế gian bất nhị, chẳng phải có hai, do người chấp thật mới thành hai.
Và kính bạch hòa thượng, nghiên cứu thiền đạo tu tập của Trương Trường Cơ và thiền luận của Suzuki có lợi ích gì?
Chẳng có lợi ích, vĩnh viễn không thể đạt đến kiến tánh. Tác dụng của tổ sư thiền là muốn trị hết tướng bệnh của bộ não, nên phàm lọt vào suy nghĩ, lời nói, văn tự đều là tướng bệnh, có lý cũng là tướng bệnh. Hễ lập ra chân lý là phải đúng lý hay không đúng lý. Tự tánh bất nhị làm sao có đúng hay không đúng, hợp hay chẳng hợp. Suzuki dạy người giải công án chứ không phải tham công án. Cứ giải thấu công án này rồi giải công án khác để tìm hiểu đáp án, chỉ là kiến giải, là kéo dài tướng bệnh, chẳng thể trị hết bệnh mù. Kinh Lăng Nghiêm nói, tất cả tri kiến đều là căn bản của vô minh, thuộc pháp sanh diệt, chẳng kiến lập tất cả tri kiến mới là tri kiến Phật. Tri kiến vô kiến tư tức niết bàn, niết bàn không sanh diệt, làm sao dùng bộ não có thể giải được. Còn Trương Trường Cơ cao hơn Suzuki một chút, cũng là bệnh chấp thật. Hòa thượng dùng chữ vô của Bát Nhã Tâm Kinh để dẫn chứng lực qua. Phải diệt hết tất cả lý chứng và sự chứng mới có thể kiến tánh thành Phật.
Và kính bạch hòa thượng, ra sức tham thiền có ảnh hưởng gì không?
Ông đạp xích lô là phải ra sức đạp, nhưng tham thiền khởi lên nghi tình chỉ là dùng cái không biết chấm dứt tất cả biết. Đã không biết thì làm sao biết ra sức, chỉ là cảm thấy không biết. Cái không biết đó chạm với tánh sẵn biết rồi tự thành nghi tình, khỏi cần ra sức. Lúc đầu Hoằng Dương Thiền Tông, do mọi người đối với pháp tổ sư thiền còn mới lạ, vì muốn tăng trưởng lòng tin của mọi người nên tôi dùng phương tiện khuyên hành giả ráng. Dù nhức đầu, tức ngực, khó thở cũng không sao. Cũng như Phật Thích Ca dạy người tu tiểu thừa, đến khi chứng quả A-la-hán, Bích Chi Phật rồi, bảo người nhị thừa bỏ pháp đó để tiến tu đại thừa. Lời của tôi cũng vậy, là khiến cho mọi người có lòng tin. Đến nay lòng tin pháp môn đã vững, tôi nói là phải tin tự tâm. Nếu lòng tin tự tâm đầy đủ thì khỏi cần ra sức, vì ra sức chỉ là phương tiện tạm thời cho lúc ban đầu, nếu ra sức mãi sẽ có hại.
Dạ kính bạch hòa thượng, sau khi hòa thượng ra đi, đối với những người phát tâm tham thiền thì sao?
Sự thật chẳng phải có pháp nhất định gọi là Phật pháp. Kinh Kim Cang nói, pháp phi pháp, phi phi pháp. Chẳng có pháp nhất định mà Như Lai thuyết, chánh pháp chỉ là trị bệnh chấp thật của chúng sanh mà thôi. Theo cơ bản cuốn Đường Lối Thực Hành Tham Tổ Sư Thiền này, nếu tin tự tâm đầy đủ thì biết tự tâm mình bằng như chư Phật, tức chánh biến tri khắp không gian thời gian, tự nhiên thực hành được chính chữ vô sở đắc, vô sở cầu, vô sở sợ, tự nhiên đúng với tông chỉ tổ sư thiền. Dù kiếp này chưa kiến tánh, kiếp sau cũng sẽ kiến tánh, vì có nhân ắt có quả, đến trước hay sau cũng sẽ đến. Có tôi ở đây hay vắng tôi cũng chẳng khác, chỉ là theo đường lối thực hành tham tổ sư thiền để thực hành, và có thể đọc thêm một số kinh sách để tăng trưởng lòng tin tự tâm, chứ không phải dạy thêm giáo lý. Hiện nay mỗi tháng hai kỳ giải đáp thắc mắc, cũng chỉ vì hành giả chưa đủ lòng tin mới đưa ra câu hỏi, và tôi giải đáp để tăng cường lòng tin cho quý vị mà thôi, chứ không phải là tôi cho biết thêm giáo lý cao siêu. Kinh Kim Cang nói, pháp còn phải bỏ, huống là phi pháp. Lại như chiếc bè qua sông, đến bờ thì phải bỏ bè, đâu có pháp thật. Nếu chấp có pháp thật là nghịch với ý Phật vậy.